Chương trình trọng tâm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Mở đầu chương trình là trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có bài viết đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Phóng sự hội cựu chiến binh Lệ Thủy với phong trào phát triển kinh tế sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024 về việc công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tại huyện ta có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Mai Thủy, xã Phong Thủy và xã Xuân Thủy. Việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng của địa phương trong hoàn thiện các tiêu chí, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xã Đoàn An Thủy vừa phối hợp với trạm y tế xã An Thủy tổ chức hỗ trợ cho người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng khám chữa bệnh từ xa và tư vấn khám sức khỏe trên ứng dụng. Theo đó, đoàn viên thanh niên xã An Thủy đã tiến hành giới thiệu về lợi ích và hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa cho người trên địa bàn. Được biết, nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa sẽ giúp bác sĩ, bệnh nhân và người thân kết nối trực tuyến để chia sẻ tình trạng sức khỏe hoặc tự động gửi cảnh báo khi có những dấu hiệu bất thường và tư vấn sau điều trị. Đồng thời, giúp quản lý hồ sơ sức khỏe tập trung, nhắc lịch tái khám và uống thuốc, lời khuyên sức khỏe hàng ngày, kết nối 24/7 tới đường dây nóng của bệnh viện, dẫn đường đến bệnh viện cấp cứu đột quỵ gần nhất. Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa, góp phần tích cực trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế số, xã hội số ở địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 24 tháng 1 trên địa bàn huyện năm 2024. Theo đó, thời gian các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trọng tâm từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2024. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan đơn vị có thể lựa chọn một trong các hình thức như tổ chức tuyên truyền cổ động, trang thông tin điện tử về vai trò tầm quan trọng của văn hóa đọc, ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, lan tỏa tri thức, nét đẹp của văn hóa, con người Việt Nam trong cộng đồng dân cư, phát động xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Nhằm tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành, chuyên ngành y tế trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2024. Tổ kiểm tra chuyên ngành sẽ do Phòng Y tế huyện chủ trì, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất hàng tháng, kiểm tra khi có phản ánh, đơn thư kiến nghị của người dân. Đoàn kiểm tra liên ngành y tế do Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2, kiểm tra liên ngành định kỳ một lần trên một cơ sở trên năm và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. Thời gian kiểm tra dự kiến bắt đầu tiến hành từ tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, chia thành các đợt trong năm. Đoàn sẽ đến kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế của các tổ chức cá nhân. Chú trọng việc kiểm tra về tư cách pháp nhân, việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn, chất lượng hàng hóa, giá dịch vụ, giá thuốc và phạm vi hoạt động. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế tại các cơ sở hành nghề. Các hoạt động kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về quản lý hành nghề y, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Trên cơ sở, nắm, xử lý các thông tin và tình hình thực tế về hoạt động khám chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, căn cứ các nghị định của chính phủ, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu đề xuất để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, huyện Lệ Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng về hàng hóa Việt Nam. Huyện cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề đầu tư cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ, góp phần tạo uy tín thương hiệu, đưa hàng hóa sản xuất trong nước chiếm lĩnh thị trường. Bài viết đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ nhằm chống sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thông qua việc niêm yết giá, kiểm tra việc bán theo giá niêm yết, góp phần ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng. Cùng với đó, huyện khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn mở rộng các kênh phân phối, tổ chức các chương trình khuyến mãi, đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân huyện luôn chủ trọng phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức các hội chợ thương mại trên địa bàn. Bên cạnh các gian hàng từ các tỉnh, hội chợ đã ưu tiên các gian hàng trưng bày sản phẩm chủ lực của huyện nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn, tiếp cận và sử dụng những sản phẩm mới chất lượng, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Bích, xã Thái Thủy chia sẻ: Mỗi lần huyện tổ chức hội chợ thương mại, tôi đều đến mua sắm. Tại đây, bày bán rất nhiều mặt hàng do các doanh nghiệp, công ty trong nước sản xuất như quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm, với mẫu mã phong phú, giá bán phải chăng, được niêm yết rõ ràng. Tôi thấy các mặt hàng trong nước sản xuất ngày càng cải thiện về mẫu mã, chất lượng, không thua kém gì hàng ngoài. Để khuyến khích sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn, huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất phát triển, phối hợp với các địa phương chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP, nhãn hiệu tập thể, góp phần giới thiệu và nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo đầu ra bền vững cho nông sản địa phương, nhất là các sản phẩm OCOP, nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Công tác quản lý nhà nước về chất lượng, giá cả sản phẩm luôn được huyện quan tâm. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập các tổ kiểm tra liên ngành về chất lượng, giá sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của địa phương. Qua các đợt kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, xử lý, tiêu hủy các mặt hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời chấn chỉnh công tác niêm yết công khai giá theo quy định. Với những hoạt động thiết thực, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện Lệ Thủy ngày càng đi vào chiều sâu và tác động tích cực đến toàn xã hội. Qua đó, đã dần làm thay đổi nhận thức, tâm lý các doanh nghiệp cung ứng cũng như người tiêu dùng về hàng hóa xuất xứ trong nước. Hiện tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn huyện Lệ Thủy có khoảng 85% hàng Việt được bày bán, 95% người tiêu dùng nhận thức được và lựa chọn tiêu dùng hàng Việt Nam, mua sắm và tiêu dùng hàng ngày. Ngoài ra, cuộc vận động cũng góp phần khích lệ, động viên doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn đổi mới công nghệ và cách thức quản lý sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng, giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Theo ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy, để cuộc vận động đạt hiệu quả hơn, thời gian tới, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt, đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống kiểm tra bán hàng Việt bền vững, đặc biệt là tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cần cù sáng tạo trong lao động, triển khai mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp sức xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phóng sự Hội cựu chiến binh Lệ Thủy với phong trào phát triển kinh tế của phóng viên Hoài Thu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ nấm tương đối lớn, cựu chiến binh Trần Chính Niệm ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy đã học hỏi và xây dựng mô hình trồng nấm nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay, gia đình trồng nấm của ông Trần Chính Niệm còn giải quyết việc làm cho 10 lao động trên địa bàn. Mỗi ngày, cơ sở trồng nấm này xuất bán ra thị trường gần 100 kg nấm. Ông Trần Chính Niệm chia sẻ.
Còn nuôi lợn ăn cơm năm, nuôi tam ăn cơm đứng nhất, đúng là làm nó vất vả hơn cả nuôi lợn nuôi tam nữa. Vì sao? Mấy cái nghề kia là làm ngày, chứ còn là cái nấm này là toàn là làm đêm ấy. Mà thời gian làm của hắn đòi phải trên 10-12 tiếng một người một ngày. Mình cũng rút ra được cho mình một ý chí giống như người chiến sĩ tuyên thệ giữa Tổ quốc là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Vì chỉ ấy nên mình cố gắng là đặt mục tiêu cho mình là phấn đấu như nào. Mình đã đi vào một cái nghề rồi, thì cố gắng là phấn đấu như thế nào đó để cho thành công.
Với cựu chiến binh Phan Văn Lý ở thôn 1, Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, nhận thấy tiềm năng của nghề ươm trồng cây công trình, cây bóng mát, nên ông Lý đã mạnh dạn thuê đất, vay vốn để mua cây giống về trồng. Đến nay, sau gần 20 năm làm nghề, ông Lý đã trở thành một trong những chủ vườn có tiếng trên địa bàn với hơn 4 hectare vườn ươm với cây công trình, cây bóng mát. Để tăng thu nhập, ông Lý còn dành 2 hectare để đào ao thả nuôi cá lóc, mỗi năm mang lại cho gia đình tổng doanh thu khoảng 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động trên địa phương, ông Phan Văn Lý nói.
Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, nhất là cái tính kiên trì, chịu khó, sáng tạo trong công việc. Nên trước đây tôi thành lập hợp tác xã, vì mô hình hợp tác xã thì trước đây thì chưa phát huy được, nên tôi thành lập công ty để là tạo công an việc làm cho con em trong địa phương, là đồng đội.
Hội cựu chiến binh huyện hiện có 26 cơ sở hội với 184 chi hội, 247 phân hội, thu hút trên 10.200 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong hội cựu chiến binh huyện có 18 doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, 45 cơ sở sản xuất kinh doanh, 125 gia trại, 64 trang trại, 3 tổ hợp tác và 9 hợp tác xã, tạo việc làm cho hơn 5.600 lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Ông Dương Văn Trương, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện cho biết.
Từ những cái việc làm rồi các cái hội viên tạo công ăn việc làm như vậy, cho nên là cái tỷ lệ hộ nghèo trong hội cựu chiến binh là trong năm 2023 là của chúng tôi là 2,38, sang năm 2024 là còn 2,2, như vậy là giảm được 0,18%. Với các cái mô hình cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế như vậy, cho nên cái cán bộ hội viên cựu chiến binh đã là phát huy được cái bản chất của bộ đội Cụ Hồ. Ngày xưa là thắng giặc mà nay là thắng đói nghèo, cũng góp phần để là nâng cao đời sống của hội viên và góp phần vào cái xây dựng cái nông thôn mới và xây dựng quê hương Lệ Thủy là ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội cựu chiến binh huyện tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.